nơi rừng Susi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tuổi đời đại đức cũng già theo năm tháng. Màu tóc đen đã ngả sang màu bạc, nhất là sau ngày Đức Tôn Sư nhập diệt, nỗi buồn cô đơn lại càng in rõ những nếp nhăn trên gương mặt phong trần. Một hình một bóng, tiếp nối công hạnh độ đời, từ cao nguyên rừng núi đến bình nguyên sông Hằng, từ thành thị đến thôn quê, không nơi nào không có dấu chân đại đức. Khi cần thanh vắng thì vào rừng sâu, lúc cần giảng đạo thì tìm nơi đô hội. Sứ mạng truyền trì chánh pháp không cho phép đại đức an phận hưởng nhàn. Suốt 40 năm tiếp nối trọng trách của một sứ giả Như Lai, đại đức Ananda đã tỏ ra vô cùng xứng đáng. Một hôm, đại đức trời kinh đô Savanthi, xứ Kosala trực chỉ con sông lớn Yamuna và di hành xuống lưu vực hướng nam dẫn đến kinh đô Kosabi, xứ Vansa, một đô thị nổi tiếng về kỹ nghệ, một trung tâm thương mại và cũng là trục lộ giao tiếp giữa các xứ Kosala, Magadha và các quốc gia thuộc phương Nam và phương Đông. Dòng nước Damuna trong nhìn thấy đáy, bên kia bờ sông nhà cửa san sát, tường cao kiên cố. Những lâu đài thoáng nhìn như cung điện đức vua Udena. Những buổi chiều về, ánh thái dương phản chiếu trên những nóc nhà tròn thấp vàng óng ánh, như có hàng trăm mặt trời. Dưới sông, thuyền bè tấp nập, cờ xí đủ màu, quả là một đô thị vô cùng ổn định. Đại đức di hành đến đây thì hoàng hôn đã xuống, ánh sáng chạy dài trên ngọn lúa chín như trải đệm vàng, gió chiều nhẹ nhẹ như mơn trớn, khiến đại đức cảm thấy sinh lực dồi dào, khang kiên. Những áng mây bản lãng như phiêu bạc về chân trời vô định, thỉnh thoảng chúng cũng tụ lại thành bức tranh dân cầu gợi hứng nguồn thơ. Đại đức không có ý định vào thành, mà mục đích muốn tìm một nơi thanh vắng để tịnh thần, do đó tể tướng tiến sâu vào rừng. Đêm xuống, dần trăng lấp ló ẩn hiện sau những tàn cây phía đông như e thẹn, rụt rè. Ánh sáng chị Hằng trải mình xuống trần gian, tô vàng chân thế, nhưng cũng không đủ xua đuổi bóng tối của rừng đêm. Sự vắng lặng của núi rừng rất phù hợp với tâm hồn của những bậc chân tu hành đạo. Do đó thỉnh thoảng cũng có bậc sa môn hành giả đến đây tạm ngụ. Đại đức chọn một tịnh thất, quét dọn sạch sẽ, trải tọa cụ ngồi thiền, cho mãi đến gần hết canh hai mới chỉ tịnh. Bình minh vừa xuất hiện, ánh thái dương chiếu xuống trần gian còn mờ sương khói. Gió thổi sương mai lung linh trên ngọn cỏ như những hạt kim cương lóng lánh. Tiếng quạ vỗ cánh tung bay kiếm mồi kêu chát tai, nhưng không đủ làm náo động núi rừng yên lặng. Tiếng lá cây va chạm từng hồi xào xạc và tiếng lá khô lìa cành chậm chạp. Khi trời thật sự sáng tỏ, đại đức đắp y mang bát vào thành Kosambi khất thực. Phật tử trông thấy, họ vừa vui mừng vừa xúc động. Vui mừng vì đã lâu lắm rồi họ mới được gặp lại đại đức, xúc động vì đại đức còn đó mà Đức Tôn Sư đã vắng bóng lâu rồi. Thấy vật thực vừa đủ, đại đức trở vào rừng dùng ngọ. Chiều hôm ấy, sau khi xả thiền, đại đức trông thấy một vị tỳ kheo dáng người cao lớn, phong cách nghiêm trang từ ngoài đi vào rừng. Khi thấy đại đức Ananda có hình thức phục giống mình, vị tỳ kheo đến gần làm quen.
Thưa hiền hữu, tôi nghĩ là sẽ không bao giờ được gặp lại trong cảnh núi rừng vắng vẻ này. Có lẽ hiền hữu cũng là một tịnh giảm nên mới một mình tìm đến nơi này.
Đại đức Ananda giao thân.
Này hiền hữu, tôi cũng đoán được hiền hữu là một vị sa môn xuất gia đúng theo chánh pháp mà Đức Tôn Sư là giáo chủ. Đức Tôn Sư dạy rằng sự vắng lặng là người bạn quý nhất.
Thưa hiền hữu, câu nói mang tính chất Phật ngôn vừa rồi của hiền hữu, nếu tôi đoán không lầm thì hiền hữu là một vị trưởng lão tôn túc, có nhiều tuổi đạo. Riêng tôi mới phát tâm xuất gia sau khi Đức Tôn Sư tịch diệt.
Này hiền đệ, tôi xuất gia thuở Đức Tôn Sư tại tiền và hữu phước được hầu cận ngài.
Vị tỳ kheo cũng thay đổi cách xưng hô.
Thưa đại đức, đệ hằng khát vọng được nghe những giai thoại liên quan đến Phật hạnh, nhất là được nghe kể lại từ một nhân vật sống gần gũi Đức Tôn Sư. Nhưng trước hết, đệ xin đại đức hoan hỷ cho biết tôn danh để trang điểm cho sự hiểu biết của đệ. Riêng đệ thì tên Kamboja, trùng tên với sinh quán của đệ ở Mạn Bắc, nổi tiếng về giống ngựa quý.
Đại đức Ananda tự nghĩ,
vị tỳ kheo đối diện quả thật là người chân tu có đạo tâm, ngưỡng mộ Đức Tôn Sư, và nhất là nguyện ước được nghe Phật hạnh. Sẽ có thể khi được nghe sẽ phát sanh hỷ lạc, và cũng có thể đắc được pháp nhãn. Này hiền đệ, tôi xin được thuật một ít công hạnh của Đức Tôn Sư để đệ được mãn nguyện. Tuy nhiên, tôi tưởng cũng nên nhấn mạnh rằng có những vấn đề chính tôi được mục kích, và cũng có những vấn đề do Đức Tôn Sư vì lời khẩn cầu của tôi thuật lại. Còn tên họ tôi, khi còn tại gia thì bà con gọi tôi là công tử Ananda. Đến khi xuất gia thì đồng đạo gọi tôi là thầy Anan, và Đức Tôn Sư thường gọi tôi là Anan, Anan.
Nghe xong, vị tỳ kheo Kamboja khôn xiết vui mừng vì thầy không ngờ được gặp lại đại đức Ananda. Một luồng điện thỉ lạc chạy tỏa khắp châu thân. Thầy quỳ lạy dưới chân đại đức thật lâu, chứng tỏ một sự kính trọng tuyệt đối, một sự vui mừng tột độ. Khi thầy ngẩng đầu lên, đại đức mới biết vị tỳ kheo đang khóc vì hoan hỷ.
Bạch đại đức, thật là diễm phúc lớn cho đệ được bái kiến đại đức, một vị đại diện tôn quý của Đức Tôn Sư. Đệ đi bộ vô cùng cực khổ qua nhiều thị trấn với mục đích được diện kiến và thỉnh giáo đại đức, không ngờ đột nhiên lại được như nguyện. Ôi, đệ mừng quá! Tâm trạng đệ như bò con lạc đường, được gặp lại bò mẹ, cứ khăng khăng đòi điều tra cho ra hư thực. Hành động như vậy các ngươi cho là khôn ngoan hay dốt nát?
Bạch Thế Tôn, ý là hành động dốt nát.
Này các tỷ kheo, tam giới là lò lửa, lửa phiền, lửa não, chúng sanh chạy loanh quanh lò lửa thì báo sao không nóng? Hoặc cũng như người cầm đuốc chạy ngược gió thì báo sao không bị phỏng tay cháy mặt? Vậy hành động khôn ngoan nhất là hãy ra khỏi nhà lửa, hãy quăng bỏ cây đuốc thì lập tức sẽ có sự mát mẻ an lạc. Này các tỳ kheo, Như Lai đã quăng bỏ cây đuốc và kêu gọi các thầy quăng bỏ. Này các tỳ kheo, cây đuốc ấy là gì? Cây đuốc ấy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, khơi nguồn cho lửa tham ái, lửa sân hận, lửa si mê. Như Lai chưa thấy một năng lực ngoại giới nào làm cho người nam phải điêu đứng như sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp của người nữ và ngược lại. Này các tỳ kheo, Như Lai gọi ngũ dục làm cạm bẫy ma vương, là loài hoa độc, là sức mạnh vạn năng. Người muốn cảm thắng ma vương phải phá bỏ cạm bẫy, phải đạp nát loài hoa độc, phải chế phục sức mạnh vạn năng của nó. Này các tỳ kheo, dưới cội bồ đề trước giờ thành Phật, Như Lai đã khám phá được ngũ dục và thẳng thắn khai trừ. Này ngũ dục, Như Lai đã truy nguyên được ngươi. Chính tư duy bất chánh là nguyên động lực hình thành ra ngươi. Như Lai đã tận diệt nó rồi, do đó duyên sanh của ngươi đã bị phá vỡ toàn bộ.
Này hiền đệ, nghe xong thời pháp, một số đông tỳ kheo đắc đạo chứng quả. Quả thật, Đức Tôn Sư như tay thợ chuyên môn, kiến tạo nền móng chánh pháp kiên cố, rồi mới xây dựng lâu đài thánh đạo, thật đúng với tôn hiệu Pháp Vương. Kể đi chú em, tôi cũng nóng lòng muốn biết chú em đã có gia đình hay chưa.
Trong khi ấy, Magandida đứng nhìn sắc tướng Đức Tôn Sư trân trối, nhìn không biết chán khi trẻ thơ nhìn búp bê đẹp. Cô đã cố gắng chinh phục Đức Tôn Sư bằng ánh mắt đẹp tuyệt vời, bằng vành môi đỏ mọng và bằng tất cả cử chỉ gợi tình của người con gái mà nàng tự tin sẽ chinh phục cảm tình Đức Tôn Sư. Đức Tôn Sư thấy rõ dục nhiễm trầm trọng qua tư duy bất chánh của nàng và nhận thấy không tiếp độ trực tiếp, nên Ngài dụng ý tiếp độ gián tiếp. Ngài nói với song thân cô về ý nghĩa thoát ly, dù biết rằng sự thật ấy đụng chạm tự ái cô ta.
Này ông bà, khi Như Lai còn xuân thời, vui hưởng ngai vàng, có nhiều cung nữ diễm lệ hầu hạ, thế mà Như Lai đâm ra chán nản, lìa bỏ ngai vàng vợ đẹp và cung tần, ra đi tầm đạo giải thoát, sống cuộc đời cô độc do sương, nhưng vô cùng tiêu dao nhàn nhã, như tù được thả, như bệnh được lành. Như Lai tiếp tục khổ hạnh ép xác, công phu hành đạo suốt 6 năm dài, cuối cùng Như Lai là chiến sĩ thắng trận, trận giặc tình ái, trận giặc sân hận và giặc si mê. Ma Dương đã tìm cách cản trở công trình giác ngộ của Như Lai nhưng bất thành. Cuối cùng Ma Dương nghĩ cách dùng mỹ nhân kế chế ngự Như Lai. Nhưng thú thật ông bà, Như Lai không mảy may động tâm, mặc dù ba cô gái của Ma Dương là Tăng Ha, Raga và Arati rất đẹp, một nét đẹp tiên phong kiều diễm, người trần tục chỉ nhìn thấy là mê mẩn tâm hồn.
Ngừng một phút, Đức Tôn Sư kết luận:
Này ông bà, ba cô tiên nữ dùng đủ tuyệt kỹ gợi tình mà Như Lai không khởi động dục niệm, huống chi là xác thân ô trược của cô đây, thì làm sao Như Lai động tâm cho được? Thu thật với ông bà, chẳng những bằng bàn tay mà dù bằng chân, Như Lai cũng không bao giờ đụng đến. Không đành lòng nghe những lời chửi bới, Như Lai cũng không bao giờ đụng đến. Thế mà Tôn Sư vẫn bình thản và yên lặng. Quả thật, không có hạnh phúc nào bằng giữ được tâm hồn bình thản trước lời khen chê và tiếng thị phi của thiên hạ. Tâm hồn Đức Tôn Sư như mặt đất, không từ chối hoa thơm vật thui.
Bạch Đức Thế Tôn, đừng ở đây nữa, họ chửi mắng quá.
Đi đâu hả A Nan?
Thì đi xứ khác, chẳng hạn như Savatthi, Rajagaha, Saketa, xứ nào cũng được, miễn không phải là Kosambi.
Nếu dân xứ đó cũng chửi mình thì sao?
Thì đi xứ khác.
Nếu dân xứ khác cũng chửi mình thì sao?
Tiếp tục đi nữa.
Không được đâu A Nan à, ngươi không nên khuyến khích Như Lai làm vậy, vì nếu phản ứng như ngươi thì chúng ta sẽ không còn đất sống. Loài người ở đâu cũng có thương ghét, nhân ở đâu phải diệt ở đó. Bất cứ sự kiện nào xảy đến cho Như Lai, tự nó sẽ lắng dịu và chấm dứt trong vòng 7 ngày. Này A Nan, Như Lai là doi trận, khi lâm chiến không ngại lằn tên, tức lời phỉ báng nguyền rủa của kẻ khác. Vì đa số phàm nhân là người phá giới, họ thích tìm lỗi kẻ khác mà không bao giờ tự xét lỗi mình. Đức vua chỉ ngự trên lưng voi đã được huấn luyện thuần thục, người tự giáo hóa là bậc vĩ nhân và quý hơn các loài tuấn mã. Này A Nan, nhường nhịn kẻ trên vì sợ và người ngang hàng vì đủ sức đối phó, không gọi là nhẫn nại. Trái lại, sự nhường nhịn kẻ dưới mới gọi là nhẫn nại. Người nhẫn nại là người có lòng từ bi, đời sống hạnh phúc, trời người hằng cảm mến, mở được cánh cửa an lạc, đào bứng được gốc rễ sự tranh chấp, cải thiện pháp, nhất là giới và định, sẽ được tăng tiến vượt bậc.
Cuối cùng, nhóm người mắng chửi Tôn Sư tự động giải tán, vì tự thẹn cũng có, vì cảm tưởng như nguyền rủa tượng đá cũng có. Thế là bao nhiêu tâm huyết công lao của Magandhida trở thành công giả tràng, thất bại không trả thù trực tiếp được. Thứ Phi đổ trút tất cả hận thù lên đầu chánh cung Samavati, chỉ vì lĩnh bà là một Phật tử ngoan đạo. Thứ Phi tìm đủ mưu sâu kế độc để hãm hại chánh cung chị hai phương diện, danh dự và mạng sống. Nhưng rồi Thứ Phi lại chuốc thêm một lần nữa sự thất bại chua cay, mặc dù sát hại được chánh cung, vì sau đó đức vua Udita biết rõ sự thật và lòng trung hậu tuyệt đối của chánh cung, nên hạ lệnh hành quyết Thứ Phi, thuộc hạ và thân tộc bằng cách chu sống tới cổ, dùng cày sắt cày nhiều lượt cho đến khi thịt xương nát thành mảnh vụn, rồi chất củi bỏ rơm lên đốt. Magandida chết, nhưng không phải chết vì thù dân hãm hại, mà chết vì vọng niệm bất chánh và hành động tội ác của chính nàng.
Này hiền đệ, hành động hãm hại người cũng như phun nước miếng lên trời, như quăng bụi ngược gió.
Đại đức Ananda kể tiếp.
Này hiền đệ, đức tôn sư ngụ tại Kosambi, một thời gian ngài bèn chu du khắp nẻo đường để hoàn thành sứ mạng độ sanh. Lần hồi ngài trở về Savanthi, kinh đô xứ Kosala, gần chân núi Hy Mã Lạp. Kinh đô Savatthi là nơi có dấu chân đức tôn sư nhiều nhất. Suốt 45 năm truyền đạo, ngài ngự tại Savatthi 25 năm. Mặc dù không liên tục, ngụ tại chùa Puparama của đại tín nữ Visakha 6 năm và ngụ tại kỳ viên tịnh xá của ông Cấp Cô Độc 19 năm. Kinh đô Savatthi xứ Kosala nằm về hướng tây bắc xứ Kasi, chu vi rộng đến núi Himalaya. Hướng bắc của núi này là xứ Sakya, hướng đông là xứ Kuliya. Xứ Kosala có tất cả ba thị trấn lớn là Savatthi, Ayodhya và Saketa. Thị trấn Ayodhya nằm cạnh con sông Sarayu, là một thị trấn sầm uất quan trọng thời trước Phật, về sau bị sáp nhập vào thị trấn Kosala, nằm về hướng nam sát đất Ayodhya nổi tiếng phồn hoa đô hội. Ngay sau khi thị trấn Ayodhya, một đại thí chủ hộ pháp đắc lực mà tôi sẽ nói đến sau này. Phương tiện di chuyển giữa Savatthi và Saketa là xe song mã, có tất cả 7 trạm cho hành khách tạm nghỉ và thay ngựa. Chính đại đức Budhamantami, ân sư của tôi, trong khi luận đạo với đức Xá Lợi Phất về thức giác chi, đã đem ví với cỗ xe song mã thay ngựa 7 lần qua 7 trạm nghỉ. Lần đầu tiên mà đức tôn sư đặt chân phúc đức đến Savatthi là do lời thỉnh cầu của ông Bá Hộ Cấp Cô Độc, khi ông chưa có cái tên vô cùng danh dự này. Câu chuyện như vậy, sau khi chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đức tôn sư tạm ngụ tại rừng Sita xứ Rajagaha với số đông chưa vị tỳ kheo. Lúc bấy giờ ông Bá Hộ Cấp Cô Độc vẫn chưa được bái kiến đức tôn sư. Có một lần ông có sự việc đi buôn và luôn tiện thăm bạn tại Rajagaha. Gặp Cố Tri, ông Bá Hộ xứ Rajagaha vô cùng mừng rỡ và đón tiếp thật niềm nở. Nhưng sau đó ông xin lỗi vì bận việc quan trọng. Ông Cấp Cô Độc lấy làm ngạc nhiên vì thái độ vội vàng gần như miễn cưỡng của bạn. Ông lựa dịp hỏi:
Này bạn, mấy lần trước tôi sang thăm thì bạn sốt sắng nồng nhiệt, bỏ tất cả việc nhà để mà chúng ta tâm sự. Lần này tôi lấy làm ngạc nhiên vì thái độ hấp tấp vội vàng và sự rộn rịp chuẩn bị của bạn. Vậy bạn vui lòng cho tôi biết, có phải đức vua Bimbisara sẽ ngự đến đây hay không?
Này bạn, xin bỏ lỗi cho tôi. Sự thật tôi quý thương bạn thế nào, chắc bạn đã biết. Tuy nhiên, ngày mai là ngày vô cùng quan trọng, vì tôi có cung thỉnh Đức Phật và số đông tỷ kheo đến đây ngọ trai. Do đó, tôi mới hấp tấp vội vàng như vậy.
Này bạn, bạn vừa nói Đức Phật phải không? Ồ, Đức Phật đã ra đời thật sự rồi sao?
Phải, Đức Phật đã ra đời. Ngài là dòng Thích Ca quý phái, đã từ bỏ ngai vàng, đế nghiệp để xuất gia tìm đạo, và đã thành Phật, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng, chánh giác, bậc tròn đầy minh và hạnh, bậc thiện thệ, bậc thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, bậc điều ngự trượng phu, bậc thiên nhân sư, bậc giác ngộ, bậc Như Lai. Ngài ngự đến đâu là phúc lạc đến đó. Ngài có rất nhiều lòng từ đối với chúng sanh, đã đào bứng được gốc rễ tham sân si và tất cả pháp bất thiện. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Này bạn, bạn không biết sự ra đời của Đức Phật thật sao? Này hiền đệ, danh từ Phật đã làm thay đổi toàn diện nội tâm ông cấp cô độc. Như bệnh nhân bị chứng bệnh nan y, được gặp danh y.
Này bạn, cuộc lễ trai tăng ngày mai tốn kém bao nhiêu tôi xin đài thọ?
Không được đâu bạn. Thú thật, nếu bạn có đem cả sự nghiệp tặng tôi thì đổi lấy tư cách chủ thí ngày mai cũng không được. Bạn ơi, xin bạn đừng phiền. Tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi để có ngày hôm nay. Ngay vàng tôi cũng thích, nhưng ít hơn là được cúng dường Đức Tôn Sư suốt 7 ngày nay. Ông cấp cô độc năn nỉ xin đại thọ phân nữa. Ông bá hộ bạn vẫn một bậc khước từ. Này hiền đệ, Đức Tôn Sư là bậc đại phúc đức, công hạnh của Ngài tích lũy trong nhiều kiếp ứ động và khơi nguồn chảy tràn trề, không ngăn được. Cho nên Ngài ngự đến đâu là vua, quan, bá hộ, thương gia tranh nhau cúng dường nhiều vô số. Ông cấp cô độc là người có nhiều thiện duyên, nên khi nghe đến danh từ Phật Tổ, hỷ lạc phát sanh, chạy trần khắp cả châu thân, chỉ muốn bái kiến Đức Tôn Sư ngay. Nhưng giờ đó đã quá chiều, các cửa thành đều đóng. Đêm ấy ông ngủ không yên, giật mình thức giấc 3-4 lần vì lầm tưởng là sáng. Cuối cùng tiếng gà gáy sáng đã rộ lên theo gió. Ông cấp cô độc thức thật sớm đến đứng chờ tại cửa thành, nhưng vẫn chưa mở. Ông đang nghĩ hết lời, người giữ cửa thương tình mới chịu cho đi. Thuở ấy, con đường từ thành nội dẫn đến nơi Đức Tôn Sư đang ngự là đường rừng, người lạ không làm sao đi được. Tội nghiệp ông cấp cô độc, vì quá nóng lòng bái kiến Tôn Sư, lại thêm không biết đường mòn, nên ông cứ loanh quanh suốt buổi mà không đi đến đâu được. Quá mệt và chán nản, ông ngồi nghỉ và sẽ tìm lối trở về. Nhưng mỗi lần ông có ý định trở về thì lại nghe như có tiếng ai từ không trung vọng xuống rõ mồn một. Này ông bá hộ, nếu ông trở về mà có được ngai vàng không quý bằng sự đi tới, dù chỉ một lần thôi, hãy tiến lên, đừng lùi bước. Sự tiến lên của ông sẽ là một đạo nghiệp lớn lao cho tự thân và tha thân. Ông cấp cô độc đứng lên, hăng hái như có một sức mạnh phi thường thúc đẩy. Ông đi tới và tiếp tục đi tới. Lúc ấy, Đức Tôn Sư đã thấy được duyên lành, thánh đạo của ông, nên Ngài đi kinh hành, lui tới xung quanh tỉnh thất. Vừa trông thấy ông bá hộ, Đức Tôn Sư lên tiếng:
Này Sô-đát-ta, hãy vào, Như Lai đang ở đây.
Lời gọi tiếp danh của Đức Tôn Sư khiến ông vô cùng ngạc nhiên và sung sướng, vì giữa Đức Phật và ông chưa hề quen biết, vì mà Đức Tôn Sư đã gọi đúng tên của ông một cách thân thiện, thì bảo sao ông không hoan hỷ cho được. Ông bá hộ quỳ đảnh lễ bên chân Ngài: Bạch Đức Thế Tôn, thật là đại phúc đại duyên cho đệ tử được bái kiến Đức Thế Tôn Đại Đức. Đệ tử đến nhà bạn chiều qua, được biết đến Đức Thế Tôn và chư tăng sẽ ngọ trai hôm nay tại đó. Nhưng đệ tử đã không đủ can đảm chờ đợi, đệ tử đã cố gắng đến đây ngay, nhưng cửa thành đã đóng. Đệ tử thao thức ngủ không yên giấc, đêm rồi đệ tử cảm tưởng lâu như một tháng.
Này Sô-đát-ta, kẻ mất ngủ thấy đêm dài, người lữ hành kiệt sức mới thấy đường xa. Nhưng người không chứng ngộ chánh pháp thì con đường luân hồi mới thật là vô tận. Này Sô-đát-ta, con đường luân hồi vô thủy vô chung đã khơi nguồn hiện hữu. Hiện hữu khơi nguồn cho duyên sanh, và hậu quả là các sự khổ và đau chết, ai biệt ly, quán tăng hội cầu bất đắc, vân vân. Tất cả sự khổ vừa kể đều manh nha từ duyên sanh. Này Sô-đát-ta, gốc rễ còn là thân cành lá trái còn, ái nhiễm còn là sanh già bệnh chết còn. Sô-đát-ta ơi, nước mắt của chúng sanh chảy ra trong suốt tiến trình luân hồi nhiều hơn nước bốn biển. Không có một khoảng trống nào trên trái đất mà không có xương của một chúng sanh, cũng như không có giọt nước nào là không có nước mắt của mỗi một con người. Do đó,
chúng ta là những người đang bước đi và đạp lên xương tàn của kẻ khác, cũng như đang uống nước mắt của đồng loại chúng sanh. Tất cả chúng sanh đang bị lửa khổ thiêu đốt thường trực và đang chạy quanh trong lò lửa khổ như con rùa bò quanh chảo nóng.
Ngu Chù Kỳ Viên. Đức Tôn Sư thuyết Tứ Đế một cách khái lược vừa đủ độ ông Bá Hộ đắc pháp nhãn, có chánh tín tam bảo bất chuyển. Đức Tôn Sư nhấn mạnh phần kết luận:
Này Suddhata, được thân người là điều khó, được cuộc sống tiện nghi là điều khó, được nghe chánh pháp là điều khó, và được gặp Phật ra đời là điều khó. Do đó, sự được nghe chánh pháp và được gặp Phật ra đời là đại phúc.
Đại đức Ananda kể tiếp:
Này hiền đệ, thời pháp hôm ấy kết quả vô cùng lợi lạc.
Để nói lên sự sung sướng và thấm nhuần ấy, ông Suddhata cẩn bạch:
Bạch Đức Thế Tôn, thật là di diệu, thật là hy hữu, thật là tỏ như lật ngửa chậu úp, như mở cánh cửa kính, như chỉ lối kẻ lạc đường, như soi sáng đêm tối để cho người có mắt được trông thấy.
Sau khi chứng quả Tu Đà Quần, ông Bá Hộ Suddhata cung thỉnh Đức Tôn Sư Quan Lâm Savatthi. Đức Tôn Sư nhận lời, ông lập tức trở về nhà bất kể ngày đêm. Về đến Savatthi, việc đầu tiên là ông bỏ công đi tìm địa điểm khang trang, thanh tịnh để thiết lập một ngôi chùa xứng đáng cúng dường Đức Phật. Nhận thấy miếng giường của Thái tử Kỳ Đà Hội được những yếu tố thích nghi, nghĩa là không quá xa, quá gần hàng xóm, có đường giao thông dễ dàng, ban ngày không ồn ào, ban đêm yên tĩnh. Ông xin ý kiến Thái tử, ngỏ ý xin Thái tử nhường lại miếng giường để cất chùa. Thoạt tiên, Thái tử từ chối, ông Bá Hộ hết lời năn nỉ. Cuối cùng, Thái tử đưa điều kiện gần như thách thức là phải trải vàng lên đất giường. Thái tử hy vọng điều kiện quá đáng này sẽ khiến ông Bá Hộ lùi bước. Nhưng Thái tử lầm, vì ông Bá Hộ chấp nhận ngay điều kiện này. Ông trải vàng đến đâu thì bắt đầu đo đạc và xây cất đến đó. Nhưng miếng giường có thừa một chỗ vì thiếu vàng. Chính chỗ thiếu này theo dự án của cổng chùa. Túng thế, ông Bá Hộ đành phải chạy mượn nơi những người bạn thân. Nghe chuyện này, Thái tử Kỳ Đà cảm động, bèn xin hiến cúng phần còn lại. Trong khi cho xây cổng tam quan, ông Bá Hộ nghĩ:
Thái tử Kỳ Đà là người có nhiều uy tín, chính phần đất này cũng do Thái tử cung hiến, vậy mình nên lấy tên Thái tử đặt tên chùa.
Do đó, ngôi chùa mang tên Kỳ Viên Tự. Tuy nhiên, danh từ phổ thông thì quen gọi là chùa Ông Cấp Cô Độc. Tại thị trấn Savatthi, chùa Kỳ Viên là một thắng cảnh, một công trình vĩ đại và nguy nga nhất. Nhìn từ xa tưởng như một ngôi chùa nổi, nhờ vị trí ngôi chùa cao hơn các nơi khác. Những ngôi chánh điện, giảng đường, tăng xá, nhà trù, trai đường, hương thất, vân vân như ẩn như hiện trong những tàn cổ thụ. Phía trước là một ao sen to đủ loại, bạch liên, hồng liên, quỳnh liên, tô điểm cho ngôi Kỳ Viên một cảnh trí vô cùng thuyền dị. Tóm lại, Kỳ Viên hội được bốn yếu tố của an lạc pháp: 1. Tịnh thất an lạc, 2. Pháp lữ an lạc, 3. Thực phẩm an lạc, 4. Đạo hạnh an lạc. Yếu tố thứ tư có nghĩa là ngoại duyên, nội cảnh phù hợp với công trình tích cực thành đạt đạo quả theo phương pháp tứ chánh cần. Ông Bá Hộ nổi tiếng mộ đạo và hết dạ quý kính Đức Tôn Sư. Mỗi ngày ông đến chùa hai lần, sáng chiều, và tất nhiên là không bao giờ ông đi tay không. Tuyên đối với Đức Tôn Sư thì ông chưa bao giờ dám hỏi, dù chỉ một câu đạo, vì nghĩ rằng
Đức Tôn Sư vốn là bậc đế vương nhàn hạ, nay là bậc pháp vương tịnh lạc. Nếu ta vấn đạo thì Đức Tôn Sư sẽ vì lòng từ bi giảng đạo cho ta, và do đó Ngài sẽ lao nhọc.
Đệ hiền đệ, Đức Tôn Sư biết được ý nghĩa thầm kín ấy. Ngài tự nghĩ ông bá hộ này quả thật lo ngại những điều quá đáng. Như Lai đã từng hành trì Ba La Mật trong vô số lượng kiếp, từng thí mắt, thí đầu, thí tay chân, thí mạng sống, nhằm mục đích cứu vớt chúng sanh ra khỏi biển trầm luân, đưa đến bờ tịnh lạc, thì công việc giảng đạo cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc công hạnh mà thôi. Do đó, để bồi đắp đức tin, đức tôn sư đều giảng đạo mỗi khi ông vào bái kiến. Này hiền đệ, ngoài ông Cấp Cô Độc, còn có những nhân vật quan trọng khác đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc hoằng dương chánh pháp, như đức vua Basenadi, các nữ đạo hữu Visakha, Subhavasa, Subhanida, chánh hậu Malika, vân vân. Các nhân vật này ngoài tư cách Phật tử còn là những cán bộ trung kiên cơ hữu.
Thầy Kambusa khẩn hoảng:
Bạch đại đức, đệ cũng từng được nghe khái quát về các nhân vật này, nhưng chưa biết rõ công đức đặc thù của các vị. Nếu đại đức hoan hỷ kể cho nghe thì đệ sung sướng biết mấy.
Này hiền đệ, có nhiều giai thoại liên hệ đời sống, gia thế, sự nghiệp của nàng Visakha. Nàng là một nữ hộ pháp đắc lực và cũng là một thiếu nữ đại phước. Nàng đẹp từ thời xuân sắc cho đến tuổi lão thành. Nàng có nhiều mỹ tướng, nhưng có năm quý tướng chính là: một, tóc đẹp, suối tóc đen huyền chảy xuống đôi bờ vai mảnh dẻ, chạy dài đến nửa thân mình và tự động cong lên vô cùng khéo léo, như có bàn tay của chuyên viên thẩm mỹ uốn sấy. Hai, răng đẹp, hàm răng đều đặn, trắng và trong như ngà, như ngọc. Nướu răng rất đều, đẹp như trái ấu, vừa mỏng vừa đỏ hồng tuyệt mỹ. Ba, miệng đẹp, làn môi đỏ hồng như son và rất dịu dàng khả ái. Bốn, da đẹp, màu da hồng thắm, đẹp như hoa sen và mịn màng như tơ lụa, sức mịn của da cơ hồ bụi không bám được. Năm, tác người đẹp, bất cứ trong lứa tuổi nào nàng cũng đẹp, trẻ thì đẹp theo trẻ, già thì đẹp theo già, nghĩa là ngắm nhìn nàng bất cứ lúc nào cũng đẹp. Đi đứng, nói cười, ẩm thực, ngủ nghỉ đều đẹp, một nét đẹp hồn nhiên và đài cát. Sinh quán của nàng tại thị trấn Saketa, còn Sapathi chỉ là trú quán. Riêng tổ phụ thì nguyên quán ở Rajagaha. Thuở đức vua Basenadi trị vì Kosala, nhận thấy trong nước không có một nhân vật nào nổi tiếng tài hoặc đức. Được biết xứ Rajagaha có nhiều nhân vật tài đức, nhà vua hạ mình yêu cầu dời một người qua ở xứ ngài. Vua quan xứ Rajagaha đồng ý cho dời ông bá hộ Thananchara, phụ thân nàng Visakha nổi tiếng thông thiên văn, rành địa lý và đại phú quý. Trên đường về gần tới Sapathi, ông bá hộ quan sát địa thế, thấy một chu vi đất vừa rộng vừa đẹp, lại thêm màu mỡ, sông nước hữu tình. Ông bèn tâu với đức vua, ban chỉ cho ông được lập làng dựng nghiệp tại đây. Đức vua hạ chỉ chấp thuận. Về sau, nơi này trở thành thị trấn Saketa. Nàng Visakha sinh trưởng tại đây, càng lớn nàng càng đẹp. Có thể nói có tìm được một thiếu nữ nào thùy mị, đoan trang như nàng. Theo thông lệ, cô gái đẹp nào cũng hách dịch, kiêu ngạo, nhưng trường hợp nàng Visakha thì ngoại lệ. Nàng nói năng lễ độ, cử chỉ khiêm cung, đời sống bình dị, đi đứng đài cát, phong cách quý phái nhất là rất thương người và nhiều đạo tâm. Nàng chứng quả Tu Đà Hoàng lúc vừa lên 7. Đến tuổi trưởng thành, ông bá hộ Migara xin hỏi cưới nàng cho con trai ông là công tử Pun. Hôn lễ được cử hành vô cùng trọng thể. Thân phụ nàng đặt thợ kim hoàng may áo cưới. Chiếc áo này được kết bằng vàng và nạm ngọc. Số lượng phải dùng là 4 cân xoàn, 11 cân mã não, 20 cân ngọc pha lê, 33 cân ngọc mani. Nhưng phần còn lại của thân áo là vàng, chiếc áo dài trùm từ đầu xuống đến gót, trên đầu là hình công đan búa, cái mỏ bằng mã não, mỗi cánh có 500 cái lông vàng, cặp mắt là hai viên ngọc mani, cặp lông bằng bạc. Thoạt trông ai cũng lầm tưởng là con công sống đang đứng múa trên đầu nàng. Chiếc áo trị giá 90 triệu nén vàng, thời gian hoàn tất là 4 tháng, với hàng trăm thợ kim hoàn chuyên nghiệp. Đến cuối cùng hôn lễ, và để trang bị hành trang tinh thần cho cuộc sống lứa đôi và thân phận của người dâu hiền, thân phụ nàng dặn dò:
"Này con, hôm nay con phải xuất gia theo chồng. Cha muốn dặn dò con những điều cần thiết, con hãy khắc cốt ghi lòng, xem như có cha hiện diện bên con. Cha cũng tự tin những điều cha sắp nói sẽ là áo giáp phòng thân, giúp con tránh được những điều tai biến. Một, không đem lửa trong ra ngoài. Hai, không đem lửa ngoài vào trong. Ba, giúp người đang giúp. Bốn, người không xưng, không xưng. Năm, dù xưng hay bất xưng cũng phải giúp. Sáu, ngồi phải chỗ. Bảy, ngủ đúng lúc. Tám, ăn hợp thời. Chín, phụng cung chư thiên. Mười, tôn thờ thần lửa."
Ngày du quy của nàng Visakha là ngày tưng bừng và hãnh diện nhất trong cuộc đời người con gái. Nhà trai đã tổ chức rước dâu vô cùng long trọng. Định luật bất toàn vẫn là cổ lệ, cho nên xui khiến nhà chồng bất đồng tín ngưỡng. Nàng đạo Phật, nhà chồng đạo Lõa Thể. Giáo chủ đạo này là thầy Nigantha Nadaputha, cũng gọi là đạo Zen. Nàng và khổ sở, xấu hổ mỗi khi các vị Lõa Thể đến nhà hành lễ thọ trai. Do đó, giữa nàng và nhà chồng đã có một án mây đen thành kiến. Một buổi sáng, có vị tỳ kheo cất thực ngang qua. Trong khi nàng đang đứng hầu cha chồng ăn sáng, ông bá hộ nhìn thấy đại đức nhưng giả bộ lờ tảng, quay lưng ngồi ăn vô tích sự. Thế vậy, nàng bèn thưa với vị tỳ kheo:
"Bạch đại đức, xin đại đức quá bước đến phía trước. Ở đây thân phụ đệ tử đang dùng thực phẩm cũ."
Câu hỏi có ngụ ý này đã khiến ông bá hộ đùng đùng nổi giận. Ông nói:
"Này nàng Visakha, cô ý lại cái gì mà dám nhục mạ tôi là người ăn bẩn? Cha con cô đã có nhiều hành động bất xứng. Bắt đầu từ giờ này, tôi không nhìn nhận cô là dâu con nữa. Cô hãy ra khỏi nhà tôi ngay."
Để giành phần phải, ông bá hộ cho người mời 8 vị bô lão đỡ đầu của nàng và áp lực họ dẫn đem nàng trở về quê ngoại. 8 vị bô lão đến gặp nàng và hỏi:
"Thưa cô, có chuyện gì quan trọng mà ông bá hộ mời chúng tôi đến nhà và bảo đưa cô về quê ngoại?"
"Thưa quý bác, khi cháu đến đây danh dự ra sao thì lúc ra đi cũng phải như vậy. Tuy nhiên cháu yêu cầu được xét xử công minh rằng cháu có tội hay vô tội, và sau đó dù có hay không có, cháu cũng xin được ra đi, nhưng đi trong danh dự."
8 vị bô lão dẫn nàng Visakha vào gặp ông bá hộ để xác nhận tội trạng tư cách vô tội của nàng. Ông bá hộ sừng sộ:
"Quý vị còn chuyện gì nữa?"
"Thưa ông bá hộ, cháu Visakha vẫn chưa biết mình đã làm chi nên tội mà bị đưa về nguyên quán."
"Tội của cô ấy thì quá là khó dung tình. Tôi đang ăn cơm mà cô ta dám bảo là tôi ăn bẩn."
Vẫn với giọng nói ôn tồn và tự nhiên, nàng giải thích:
"Thưa cha, con nào dám loạn ngôn vô lễ như vậy. Câu nói của con ngụ ý rằng cha đang ăn phước cũ, vì con nghĩ sở dĩ cha giàu có sang trọng như thế này là nhờ kiếp trước cha khéo bồi đức lập công. Nếu kiếp này cha không trồng thêm phước mới thì một ngày gần đây phước cũ sẽ hết. Con ngụ ý như vậy nên mới nói cha dùng thực phẩm cũ
các vị bô lão đồng loạt nói:
Thưa ông Ba Hộ, như vậy là cháu nó đâu có lỗi, xin ông xét lại cho cháu nhờ.
Thôi thì chuyện này bỏ qua, nhưng còn hành động đêm qua của cô ấy thì không thể tha thứ được. Đó là đêm khuya, cô ta tự động rời tư phòng đi xuống chuồng lừa, điều mà một cô gái đức hạnh không bao giờ làm.
Thưa cha, đêm qua một con lừa sanh khó sắp chết. Con hay tin bèn lập tức đốt đèn và rủ một số đông gia nhân đến chuồng lừa để giúp nó sinh nở, và nhờ đó nó đã thoát chết.
Thưa ông Ba Hộ, trong câu chuyện này chúng tôi tưởng cháu nó vô tội mà.
Thôi thì tạm bỏ qua, nhưng còn nhiều vấn đề khác không kém quan trọng. Đó là đêm trước khi cô ta về đây, cha con cô ấy đã to nhỏ với nhau những điều thật là vô lý. Chẳng hạn, cha cô ấy dặn dò: đừng đem lửa trong ra ngoài, đừng đem lửa ngoài vào trong, vân vân. Các ông nghĩ xem, một cô vô trong nhà mà khi xóm giềng tối lửa tắt đèn đến nhờ mình, hoặc khi mình hữu sự nhờ họ mà nó không cho lửa ra hoặc đem lửa vào, thì liệu có sống nổi hay không?
Thưa cha, điều này phụ thân con ngụ ý dạy con rằng không nên đem chuyện nhà nói ra ngoài, và cũng không nên đem chuyện ngoài vào nhà, ghi sự phiền lòng gia đạo.
Nhưng còn nhiều chuyện khác nữa. Ông Bá Hộ nói không cần ngẩng đầu lên. Nàng Visakha xin phép được tuần tự giải thích.
Câu nói giúp người đáng giúp, nghĩa là đối với người biết điều, một khi dây mượn biết đem hoàn trả lại, thì mình nên tiếp tục giúp đỡ. Câu nói người không xứng đáng không giúp, nghĩa là đối với những người không biết điều, mượn không trả thì không nên giúp. Câu nói dù xứng hay bất xứng cũng phải giúp, nghĩa là đối với thân quyến nhà chồng, dù họ xứng hay bất xứng, bổn phận của mình là phải giúp đỡ. Câu nói ngồi phải chỗ, nghĩa là khi cha mẹ chồng hoặc các bậc trưởng thượng ngồi thấp, mình không có quyền ngồi cao, vì cử chỉ ấy vừa thiếu lễ độ vừa thiếu tư cách. Câu nói ngủ đúng lúc, ngủ ý khi cha mẹ chồng còn thức thì không nên ngủ trước, phải tuyệt đối ngủ sau. Trong lúc ngủ phải nằm ghi ngắn, trang nghiêm, không nên bạ đâu nằm đó. Phải thức trước chuẩn bị nước, khăn rửa mặt và lo làm thức ăn sáng. Câu nói ăn hợp thời, ngủ ý phải hầu cha mẹ chồng, và chồng ăn trước rồi sẽ ăn sau, hoặc có thể ăn chung nếu được cha mẹ cho phép. Trong lúc ngồi ăn phải giữ gìn hạnh kiểm, không được vừa ăn vừa chấp hoặc làm đổ tháo thức ăn như vịt như heo. Câu nói phụng cúng chư thiên, ngụ ý phải thời chồng trọn đạo, một dạ thủy chung, nhất là tuyệt đối kính yêu hiền thục. Câu nói tôn thờ thần lửa, ngụ ý phải kính thờ cha mẹ chồng cho trọn đạo dâu hiền.
Này hiền đệ, khi nàng Visakha trình bày tất cả sự thật liên quan đến sự hiểu lầm, thì cha chồng không biết phải phản ứng ra sao, chỉ ngồi cúi đầu im lặng. Các vị bô lão lựa lời giải hòa:
Thưa ông Ba Hộ, sự thật đã quá rõ ràng và cũng chứng tỏ cháu Visakha chẳng những vô tội mà còn là một dâu hiền đáng quý lắm.
Ông Bá Hộ xin lỗi con dâu về sự hiểu lầm của mình. Nàng nói:
Thưa cha, giờ thì con được chứng minh là vô tội, do đó con xin phép được trở về quê cha mẹ của con.
Ông Bá Hộ năn nỉ:
Thôi con đừng buồn phiền nữa, chẳng qua là sự hiểu lầm thôi, còn chớ để tâm hờn trách ta nhé.
Thưa cha, lúc con ở nhà thì có cơ hội làm phước nghi pháp, từ ngày con về đây thì mọi thiện sự và truyền thống tín ngưỡng đều bị đình chỉ, con cảm thấy buồn thấm thía. Nếu cha cho phép, con được tiếp tục những thiện sự để thể hiện đạo tâm và truyền thống tín ngưỡng, thì con xin được ở lại hầu cha mẹ và chồng yêu quý của con, Bằng không thì con xin trở về nguyên quán.
Con của cha, con cứ tiếp tục làm phước, thể hiện đạo tâm và tín ngưỡng của con một cách tự do. Cha hứa sẽ không trở ngại, mà chồng của con chắc chắn cũng tán đồng nữa.
Khi được cha chồng cho phép, nàng Visakha vô cùng sung sướng, như cỏ héo gặp mưa. Thật vậy, không có gì khiến người thiện hoan hỷ bằng khi được tự do hành thiện, mừng hơn đào được vàng. Sáng hôm sau, nàng Visakha cung thỉnh Đức Tôn Sư và Chư Tăng về nhà thọ trai. Sau phần ngọ trai là phần phúc chúc và nói kinh hoan hỷ. Nàng Visakha kính mời cha chồng đến diện kiến Đức Tôn Sư để nghe chúc phúc. Để lời dâu, ông có mặt nhưng trong thâm tâm thì chưa có thiện cảm. Đức Tôn Sư thấy rõ căn duyên ông bá hộ, nên ngài đề cập vấn đề nhân quả liên quan trên hai phương diện lý sự. Ngài dạy: những gia tài sự nghiệp người thường đều giả tạm, người đời phải bị chia lìa, bỏ lại tất cả và ra đi với hai bàn tay trắng. Chung cuộc là sự tiêu tán khổ đau. Nhưng những việc làm của thân, khẩu, ý thì theo ta như bóng với hình. Do đó, các bậc trí thức rất quý trọng thiện nghiệp và gia tâm tu đạo để dành hầu làm nơi nương nhờ và thọ dụng trong các kiếp sau. Người keo kiết là người không thức thời, như nông phu làm hư hạt giống. Do đó, giống cũ mất, giống mới không có. Gieo một hạt giống sẽ hái một chùm bông. Cũng vậy, gieo một nhân thiện sẽ gặt một chùm phúc. Tài vật không biết sử dụng cho việc công ích sẽ vô bổ, vô dụng, như khi được dừa, như ao sen giữa rừng hoang vắng. Người trí thức thì trái lại, sử dụng tài vật như một phương tiện, sẵn sàng phục vụ công ích hoặc tối thiểu phụng dưỡng mẹ cha, vợ con, thân quyến, người giúp việc hoặc cúng dường các bậc chân tu thì sẽ vô cùng lợi lạc, như khi được xoài chín, như ao sen giữa chốn thị thành. Người lập vườn ăn trái chỉ tưới nước dung phân dưới gốc, nhưng cành ngọn được hưởng trổ hoa kết trái. Sông nào nước lưu thông thì trong sạch, ích lợi lớn, công dụng nhiều, năng lực rộng. Sông nào nước ứ động thì đục dơ, lợi ích nhỏ, công dụng ít, năng lực kém. Người ngu không dùng tài vật phục vụ công ích sẽ không có hiệu năng, như nước động ao tù. Người trí dùng tài vật phục vụ công ích sẽ nhiều hiệu năng, như dòng sông nước chảy. Cùng cách bố thí có lợi ích lớn, phúc quả phải hội đủ năm yếu tố: một, chuẩn bị chu đáo; hai, hành động tích cực; ba, hoàn tất hoan hỷ; bốn, người nhận đã hoặc đang chế phục sân hận; năm, người nhận đã hoặc đang tận diệt si mê. Cùng cách bố thí như trên sẽ có phúc quả vô lượng như nước biển. Này các Phật tử, một hôm Đức Vua Bacchanadi hỏi Như Lai:
bạch Thế Tôn, đệ tử nên bố thí cho ai?
Như Lai dạy: nên bố thí đến cá nhân hoặc đoàn thể trong sạch, bố thí đến người có giới đức. Người thọ thí dĩ như ruộng, người bố thí và vật thí dĩ như hạt giống. Hạt giống tốt nhưng ruộng không tốt thì vẫn thất mùa. Đức Tôn Sư kết luận: cho nên người trí không bao giờ dám khinh thường cho rằng tội phước chút ít không đáng là bao. Hãy xem những giọt nước rời rạc nhưng cuối cùng cũng tràn đầy miệng chậu. Người tích lũy thiện hoặc ác chung quy rồi cũng phải có quả. Lời chúc tụng hôm ấy như ánh sáng nhiệm màu chiếu vào tâm thức ông bá hộ. Ông quỳ lạy dưới chân Đức Tôn Sư, bày tỏ sự hoan hỷ và tán thán:
bạch Đức Thế Tôn, thật là di diệu, thật là sáng tỏ, như lật ngửa chậu úp, như mở cánh cửa đông, như chỉ lối kẻ lạ đường, như soi sáng chỗ tôi để người có mắt trông thấy. Đệ tử phát nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, và tình nguyện sống cuộc đời lý tưởng đạo đức.
Này hiền đệ, bắt đầu hôm ấy, ông bá hộ thương quý nàng Visakha trên hai phương diện, vừa là vô hiền, vừa là mẹ đạo. Ông công khai gọi Visakha là mẹ Migara trong hầu hết các cuộc nói chuyện. Do đó, danh từ mẹ Migara trở nên phổ thông trong quần chúng. Để làm loãng danh từ mẹ Migara, nàng lấy tên ông nội đặt tên đứa con trai đầu lòng. Nhờ gia đình đồng tín ngưỡng nên nàng Visakha rất lấy làm mãn nguyện. Nàng cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng hàng trăm vị mỗi ngày đến nhà ngọ trai. Biển không chê nước, bậc hiền trí không chán nghe lời lành, người chánh tín khôn đo công đức. Suốt thời gian Đức Tôn Sư ngụ tại Savatthi, nàng đi chùa mỗi sáng và chiều. Nàng rất thông cảm tâm lý các vị thanh niên tăng, nhất là các vị sa di nhỏ tuổi, nên mỗi khi đến chùa đều có mang theo thức ăn sáng hoặc nước uống chiều để cúng dường. Công đức của nàng phổ cập rộng sâu, hai giới xuất gia và tại gia đều gọi nàng là Đại Tín Nữ. Danh từ này thật xứng với đạo tâm và công trình hộ pháp của nàng. Một lần sau khi dự lễ trở về, nàng Visakha ghé chùa lễ Phật, nhưng sực nhớ mình đang trang điểm quá lộng lẫy sang trọng. Nàng cởi áo choàng trao cho cô gái giúp việc, nhưng xui khiến cô giúp việc bỏ quên áo trong chùa. Đức Tôn Sư dạy tôi đem cất áo ấy, chờ sáng hôm sau sẽ trao trả nàng. Nhưng một chập sau, cô giúp việc trở lại với thái độ vô cùng hoảng hốt. Tôi bảo cô ta hãy mang về cho chủ, nhưng cô ta cứ quỳ trước mặt tôi, giọng nói run run như muốn khóc.
Bạch Đại Đức, cô chủ còn có dặn, nếu Đại Đức đã đem cất thì đệ tử không được mang về, vì cô chủ con rất kính trọng Đại Đức. Do đó, cô chủ con không dám mặc món đồ mà Đại Đức đã đụng đến.
Tôi nói, đây là món nữ trang quý giá, tôi cất giữ sao tiện. Cô cứ nhận đem về và nói bần đạo bảo làm như vậy, chắc cô chủ không nỡ la rầy cô đâu.
Bạch Đại Đức, cô chủ con dặn cúng dường Đại Đức tùy nghi sử dụng.
Bần đạo nhận để làm gì? Cô giúp việc buộc lòng phải nhận lại món đồ, vừa đi vừa khóc vì sợ cô chủ bắt tội. Nàng Visakha thấy tình cảnh ấy thì đoán được nội vụ.
Này em, Đại Đức Ananda cất đồ nữ trang của chị phải không? Thưa cô, dạ phải. Nhưng tại sao em khóc? Con tự thấy không xứng đáng với lòng tin yêu của cô. Con biết món đồ ấy đắt giá hơn sinh mạng của con, cả gia đình và dòng họ nhà con.
Cô ta vừa nói vừa khóc nức nở.
Này Susima, em đừng khóc nữa. Chuyện em quên chị đâu có bắt lỗi, thỉnh thoảng chị cũng quên như em vậy. Còn món đồ nữ trang tuy quý giá, nhưng nó đâu quý bằng sinh mạng của em. Nó mất, ta có thể làm mới hoặc đi khi còn tìm lại được. Nhưng sinh mạng của em một khi đã mất thì không thể mới hoặc tìm lại được. Em tin yêu của chị, điều em dám đem sinh mạng đánh đổi món đồ đã mất làm chị xúc động. Em hãy an lòng. Giả lại, ánh sáng chánh pháp đã cho chị thấy rằng mạng sống con người là vật có giá trị tuyệt đối, không thể lấy ngoại vật so sánh. Hơn nữa, em là người tin yêu của chị, giỏi giang, đảm đang, thành thật với chị, trước mắt cũng như vắng mặt. Tóm lại, em có nhiều đức tánh cao đẹp đáng quý. Sự lầm lỗi nhỏ mọn này, nếu đem so với những đức tính cao đẹp của em, thì quả thật không đáng để em bận lòng.
Này hiền đệ, Nàng Visakha vừa dứt lời, cô giúp việc khóc thét lên vì quá cảm động. Hai tay ôm chân nàng Visakha, vừa úp mặt vừa khóc, để nói lên sự vô vàn biết ơn và sự tuyệt đối thương kính chủ. Nàng Visakha đỡ cô ta đứng dậy. Cô ta ngước nhìn chủ trong nước mắt. Đêm ấy, nàng Visakha suy nghĩ thật nhiều. Nếu tiếp tục dùng món đồ nữ trang quý giá ấy, không được để dành. Cuối cùng, nàng quyết định đem bán lấy tiền làm phước. Nhưng không ai đủ tiền mua, nàng phải xuất tiền mua lại với giá 9 triệu nén vàng. Với số tiền này, chỉ đủ cất chùa, nàng phải thêm 9 triệu nữa để tổ chức khánh thành. Vị trí ngôi chùa nằm về hướng đông của kỳ viên Tịnh Xá, nên được mang tên là Puparama, nghĩa là Đông Phương Tự. Đức Tôn Sư đã từng an cư kiết hạ tại đây 6 lần. Nàng rất kính và thương chư tăng. 8 điều thỉnh nguyện sau đây đủ chứng minh tánh tình quảng đại và đạo tâm kiên cố ấy. 1. Xin dân y tắm mưa đến chư tăng. 2. Để bác những vị mới đến. 3. Để bác những vị sắp đi xa. 4. Cúng dường thực phẩm đến những vị sư bệnh. 5. Cúng dường thực phẩm đến những vị nuôi bệnh. 6. Cúng dường thuốc men. 7. Cúng dường lúa mạch. 8. Dân y tắm mưa đến tỳ kheo ni. 8 thỉnh nguyện này đều được Đức Tôn Sư chấp thuận. Do đức độ bao dung phẩm hạnh trang nghiêm, đạo tâm vọng mãnh, nàng được xem như một công trình đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực Phật sự, và cũng là một đại thí chủ hộ pháp đắc lực của phái nữ thời Đức Phật. Đôi khi Đức Phật dạy nàng đi giảng hòa những mối bất đồng trong ni chúng. Phật lực cũng tại ngôi Đông Phương này, một buổi chiều, Đức vua Basenadi vào bái kiến Đức Tôn Sư và đang ngồi hầu chuyện, thì có một số du sĩ các hệ phái, khoảng 30 vị đi ngang qua, lông lá đầy mình, tóc tai dài thượt. Nhà vua đứng dậy cung kính và tự giới thiệu:
Kính chào chư vị, trẫm là vua Kosala Basenadi.
Khi các vị ấy đi qua, nhà vua trở lại hầu Phật, bạch:
Bạch Thế Tôn, các vị ấy có phải là bậc A-la-hán hay không?
Muôn tâu, người phàm còn ham thích khoái lạc vật chất thì khó mà nhận diện được ai đã đắc quả A-la-hán. Ai chưa muốn biết người xấu hay tốt thì phải dùng trí tuệ nhận xét vô tư. Vì rằng qua đàm thoại ta biết được trí tuệ, qua hành động ta biết được liêm chính, qua nguy biến ta biết được can trường. Để đảm bảo cho sự hiểu biết này, phải dùng đến yếu tố thời gian và trí tuệ nhận xét. Này hiền đệ, Đức Tôn Sư quả thật khiêm tốn khi giải thích như vậy. Câu giải thích này như sen không thấm nước. Vì nếu Đức Tôn Sư nói trắng các vị ấy không phải là A-la-hán thì tỏ ra tự tôn, bằng cho là phải thì vừa tự ti vừa không thành thật. Đức Tôn Sư vừa dứt lời, vua Basenadi vô cùng hoan hỷ. Vua tán thán:
Bạch Thế Tôn, thật là phi thường, thật là vi diệu. Quả thật Đức Tôn Sư là bậc toàn tri diệu giác, vì những vị đạo sĩ ấy là mật tham viên của đệ tử.
Đức Tôn Sư ứng khẩu: Người hành đạo không nên có xảo thuật, không nên sống ỷ lại vào kẻ khác, không nên cố gắng bốc đồng vô ý thức. Hãy sống cuộc sống thật sự nội tâm, không nên đoán người qua hình thức, không nên tin lòng người sơ kiến. Diệt đất thau khi được mạ vàng thì hình thức sẽ bị đồng hóa, khó phân biệt. Đức Tôn Sư cũng thường dạy các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, mục đích Như Lai hành đạo không phải đổi đời, không phải để được tôn sùng, không phải để có lợi lộc, danh vọng, không phải để trở thành giáo chủ, mà mục đích hành đạo là để thúc liễm, để dứt bỏ, để chán nản, để tịch tịnh. Đại đức Ananda kể tiếp: Này hiền đệ, tôi xin trở lại câu chuyện nàng Visakha. Một hôm mặt mày bơ phờ, tóc tai ướt át, vừa đi vừa khóc, nàng đến chùa bái kiến Đức Tôn Sư, báo tin buồn về cái chết đột ngột của đứa cháu gái mà nàng vô cùng thương mến, vì tư chất thông minh, ngoan hiền và là một cộng sự viên rất đắc lực trong các công tác phước thiện. Nàng nghẹn ngào kể lể:
Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử vô cùng đau đớn. Nó chết kể như đệ tử mất một cánh tay. Đệ tử không làm sao tìm được một đứa cháu hiền, một cộng sự viên giỏi, một người bạn tốt như vậy.
Này Visakha, trong thị trấn này có bao nhiêu dân số?
Bạch Thế Tôn, có nhiều óc người.
Nếu họ đều hiền giỏi và hiền như Sudati, cháu gái ngươi, thì ngươi có thương không?
Bạch Đức Thế Tôn, có.
Có bao nhiêu người chết trong một ngày?
Bạch Thế Tôn, có nhiều người.
Này Visakha, như vậy thì mỗi ngày người phải nhiều lần bơ phờ, ủ dột, khóc lóc tiếc thương, hai hàng lệ chảy vì cái chết của những người ấy. Visakha này, thương yêu là nguyên nhân khổ não. Do đó, thương yêu nhiều, khổ não nhiều, như lửa càng tăng thì nóng càng gắt. Lãnh hội được Phật ngôn, nàng Visakha vơi sầu bớt khổ, tâm trạng trở lại bình thường. Nàng là bậc thánh nhập lưu nên chỉ có giới kiên cố, phần định và huệ thì chưa, do đó thỉnh thoảng cũng quên mình. Này hiền đệ, nơi nào có thương yêu, nơi đó không có an tịnh, cũng như nơi nào có giông gió, nơi đó mặt nước phải chao động. Người đời chỉ thật sự an tịnh khi bình tĩnh đón nhận nghịch cảnh và tự chế trước thuận cảnh, hoặc ít ra không phủ nhận nghịch cảnh. Nàng Visakha có hai nữ bằng hữu là Sabhavasa và Subhiya. Sau mỗi lần nghe pháp, ba người rủ nhau đi quanh chùa vấn an và tìm hiểu nhu cầu tứ sự của chư tăng để lo hộ độ. Một hôm vấn an một vị tỳ kheo bệnh, biết được nhu cầu cần có một tô nước súc để làm phương trị liệu. Nàng Subhiya lật đật về nhà nhờ người giúp việc mua thịt, nhưng chuỗi hôm ấy là ngày 30, chợ không bán thịt. Phần nhớ đến hình dáng vô cùng tiều tụy của vị tỳ kheo, phần nhớ Phật ngôn rằng phục vụ người bệnh là phụng sự Đức Phật, nàng quyết định lấy dao bén tự xẻo lấy thịt của mình nấu súp, rồi sai người giúp việc đem dân vị tỳ kheo bệnh. Còn nàng tự tay băng bó vết thương và nằm vùi trong phòng. Chồng nàng về không thấy vợ ra đón như mọi khi, bèn vào phòng ân cần thăm hỏi. Khi biết rõ sự tình, thay vì giận vợ và chị tỳ kheo bệnh, chàng lại vô cùng hoan hỷ vì thấy vợ có đức tin dõng mãnh, dám lóc thịt nấu súp cúng dường. Chàng lập tức đến kỳ viên tịnh xá cung thỉnh Đức Tôn Sư và chư tăng thọ trai ngày hôm sau tại tư gia. Đến ngày không thấy nàng Subhiya, Đức Tôn Sư phán hỏi, được chồng nàng cẩn bạch là nàng đang bệnh. Đức Tôn Sư dạy dỗ nàng đến diện kiến. Khi nàng cúi đầu đảnh lễ, Đức Tôn Sư phúc chúc,
xin cho tín ngữ được an lành.
Ngài phán vừa dứt thì lạ thay, vết thương lành ngay tức khắc, và toàn thân nàng da thịt lại càng tươi thắm, hồng nhuận hơn trước. Quả thật Phật lực phi thường. Nhưng câu chuyện này Đức Tôn Sư chế định giới luật:
tỳ kheo dùng thịt không quan tưởng phạm ác tác, nên là thịt người thì phạm ưng phát lộ.
Phước và tội. Này hiền đệ, một sự kiện khác biểu tượng Phật lực vô cùng màu nhiệm, đó là tín nữ Subhavasa. Nàng mang thai 7 năm 7 tháng và chuyển bụng 7 ngày, đau đến tắc thở từng hồi. Nhưng nhờ có đức tin vững chắc và lòng trong sạch tuyệt đối nơi Đức Tôn Sư, nên trong giờ phút thập tưởng nhất sanh, mạng sống mỏng manh như sợi chỉ mành treo chuông ấy. Nàng ngỏ ý nhờ chồng đảnh lễ đôi chân hạnh phúc Đức Tôn Sư và thay lời bạch hộ rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nữ đạo hữu Subhavasa mang thai 7 năm 7 tháng và chuyển bụng 7 ngày, nàng chịu vô vàn thống khổ đến phải ngất liệm từng hồi, mạng sống không còn bảo đảm. Nàng ngưỡng vọng Đức Tôn Sư và xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Tôn Sư. Đức Thế Tôn phúc chúc:
Xin cho tín ngữ Subhavasa được an lành, hết đau đớn.
Liền khi ấy, nàng hết đau đớn và sinh con rất dễ dàng. Cả mẹ con đều được vuông tròn. Chồng về tới thấy vậy vô cùng mừng rỡ. Không hẹn mà vợ chồng cùng ứng khẩu: Ân đức Phật vô lượng, ân đức Pháp vô lượng, ân đức Tăng vô lượng. Ít lâu sau, nàng vợ chồng cung thỉnh Đức Tôn Sư và Chư Tăng Quang Lâm Tư Gia thọ trai 7 ngày. Nhưng Đức Tôn Sư đã nhận lời mời của một gia đình có nhiều thiện cảm với Đại Đức Mudgalana. Vì có sự trùng hợp, Đức Tôn Sư bèn dạy Đại Đức Mudgalana đến Tần Già Thí Chủ hỏi xem có thể dời đến tuần sau hay không. Nếu có sự trở ngại và không thể dời được thì Đức Tôn Sư không thể nhận lời mời của nàng Subhavasa. Vâng lời Phật dạy, Đại Đức Mudgalana đến nhà Thí Chủ thuật lại tự sự. Thí Chủ bạch:
Bạch Đại Đức, nếu Đại Đức bảo đảm được 3 điều kiện thì tôi sẽ vui lòng xin nhường. 3 điều kiện ấy là: 1. Gia tài sự nghiệp của tôi sẽ không bị tiêu tán. 2. Tôi còn sống đến tuần tới. 3. Đức tin không bị sức mẻ.
Đại Đức Đệ Nhất Thần Thông im lặng giây phút: Này đạo hữu, 2 điều kiện trước bần đạo bảo đảm lấy, Thí Chủ bằng lòng dời đến tuần sau. Đức Tôn Sư và các bậc thánh nhân vô lậu thọ trai suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Đức Tôn Sư phán hỏi:
Này Subhavasa, 7 năm 7 tháng mang thai nặng nhọc và suốt 7 ngày chuyển bụng khai qua, đau đớn cùng cực, ngất liệm từng hồi, vậy nàng còn muốn có con nữa không?
Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử muốn được 7 đứa con như vậy nữa.
Này Subhavasa, định luật là vậy, vật không vừa lòng thì liên hệ với người mình vừa lòng, vật không thương thì liên hệ với người mình thương. Sự khổ ẩn trong hình thức vui, do đó người đời rất dễ bị quên mình, thất niệm.
Này hiền đệ, Đại Đức Ananda kể tiếp: Cũng tại Savatthi này có rất nhiều sự kiện liên quan đến Phật hạnh, nhưng tôi chỉ xin kể thêm một chuyện nữa thôi, gọi là bồi đắp đức tin và sự ngưỡng mộ của đệ. Câu chuyện như vậy: cuối sơ thời và đầu trung thời, tính theo lịch trình khai đạo của Đức Thế Tôn, thuở ấy là thời kỳ vàng son cực thịnh của chánh pháp, như ánh thái dương soi sáng khắp nơi, khiến quần chúng quy ngưỡng chánh pháp như trăm sông đổ về biển cả. Ngay đến đệ tử các hệ phái cũng bỏ đạo quy y Tam Bảo, tạo nên một phong trào đổi đạo chưa từng có trong lịch sử Ấn Độ. Do đó, giáo chủ các hệ phái liên kết nhau mưu tìm biện pháp đối phó. Giai đoạn đầu, họ phát động chiến dịch tuyên truyền bằng cách chia ra nhiều đoàn tuyên dẫn, đứng lại ngã tư, ngã ba đường, các trục giao thông quan trọng hoặc tại những địa điểm đông dân cư, đồng loạt kêu gọi với một luận điệu thống nhất: Thưa đồng bào, nếu Đức Sa Môn Cồ Đàm là Phật Tổ thì chúng tôi cũng là Phật Tổ, nếu Ngài là giáo chủ thì chúng tôi cũng là giáo chủ. Sự cúng dường Sa Môn Cồ Đàm được phúc quả nhiều thế nào thì sự cúng dường chúng tôi cũng được phúc quả nhiều thế đó. Chiến dịch tuyên truyền này hoàn toàn thất bại. Tiếng hô hào của họ bị lạc lõng như tiếng nói giữa sa mạc. Kết quả hoàn toàn trái ngược. Đệ tử thuộc thành phần tri thức của họ cảm thấy xấu hổ, trơ trẽn nên bỏ đạo. Thành phần chưa có cảm tình với họ thì trở nên chán ghét. Thất bại trên phương diện tuyên truyền, họ họp mặt để thảo bàn kế hoạch. Một người trong nhóm tương đối sắc bén, giáo hoạt, phát biểu:
Thưa các ngài, trên đời có trăm mưu ngàn kế. Kế hoạch này thất bại, ta áp dụng thất bại khác. Công khai không được thì âm thầm, cương đăng không được thì nhu hòa. Tôi đề nghị chúng ta nên dùng mỹ nhân kế, vừa nhẹ nhàng vừa hiệu lực. Nếu không kết quả trên mặt thực chất thì chúng ta sẽ thành công trên mặt dư luận. Tôi còn nhớ trong hàng đệ tử chúng ta có nàng Xin Sa, đẹp như tiên Nga ngọc nữ. Nếu nàng khấn giúp thì kế hoạch chắc chắn sẽ thành công.
Ngay lúc ấy, nàng Xin Sa cũng vừa đi tới. Vì có dụng ý trước nên các vị giáo chủ im lặng, không nói một lời và cũng không buồn nhìn mặt nàng. Trước thái độ ấy, nàng hết sức kinh ngạc, khó chịu và tủi hổ. Nàng thưa:
Thưa các ngài, đệ tử không biết mình có hành động bất xứng thế nào khiến các ngài xem đệ tử như người xa lạ. Xin các ngài thương tình chỉ dạy để đệ tử ngăn ngừa vì sao.
Này tín hữu thật là vô tình. Tín hữu không cần biết đến sự đau khổ của chúng tôi. Chúng tôi đang bị ông Sa Môn làm cho danh bại thân liệt và gây thảm hại toàn bộ cơ sở vật chất tinh thần. Thế mà tín hữu có ngó ngàng gì tới đâu.
Thưa các ngài, nhà nghèo thì mới hay con thảo, nước loạn thì mới biết tôi trung. Con là đệ tử thì sự đau khổ của các ngài là sự đau khổ của con. Nhưng con là phận nữ thì biết liệu phương gì để giúp các ngài đắc lực. Xin các ngài chỉ dạy. Nếu có thể được thì con xin tình nguyện làm bất cứ những gì mà khả năng con cho phép.
Thấy kế hoạch có hiệu quả, các vị ấy nhờ nàng tiến hành mỹ nhân kế. Nàng bằng lòng vô điều kiện. Thoạt tiên, nàng tạo sự hoang mang, nghi ngờ trong hàng Phật tử bằng cách mỗi chiều chờ Phật tử nghe pháp ra về thì nàng đi vào chùa. Có ai hỏi đi đâu thì nàng trả lời lấp lửng rằng:
Các vị tìm hiểu chuyện người khác làm gì?
Hoặc sáng sớm, nàng vô chùa trước, chờ đến giờ Phật tử vào chùa thì nàng ngược chiều đi ra. Và nếu có ai hỏi thì nàng cũng úp mở trả lời rằng:
Chuyện nàng ăn đâu ngủ đâu, nào có liên hệ chi đến họ mà lý sự.
Hành động này được tiếp diễn đều đặn suốt 2 tháng đầu như một Phật tử ngoan đạo, chân chánh. Giai đoạn thứ 2, nàng dùng đòn phép tinh vi hơn, táo bạo hơn. Đó là lời xác nhận bán chính thức của nàng. Mỗi khi được hỏi đến, nàng nói:
Quý vị cũng như đức vua Pasenadi đi chùa sớm hôm, cúng dường, lễ bái đức Sa Môn Cồ Đàm lâu nay, chắc các vị biết người yêu của ông ta chứ?
Một số người non lòng nhẹ dạ, tò mò tìm biết, thì nàng giải thích bằng luận điệu vô cùng nguy hiểm rằng:
Đức Phật là người đã từng hưởng thụ mọi thứ quái lạc vật chất, nhất là dục lạc, thì tránh sao khỏi những phút giây yếu lòng. Chính lúc ấy, tôi là người diễm phúc được ngài để dạ yêu thương. Sự đi đứng bất thường của tôi cũng chỉ nhằm bảo vệ tình trạng lén lúc ấy.
Câu kết luận này là chất bồi vào đống lửa dư luận đang âm ỉ cháy. Nhóm ngoại đạo muốn đốt giai đoạn bằng cách tạo thêm sức gió trĩ tai, thổi mạnh ngọn lửa dư luận nhằm thiêu rọi toàn bộ uy tín và đạo nghiệp của Đức Phật. Này hiền đệ, chính cá nhân tôi cũng nóng lòng và chua xót. Thế tôi phiền não. Đức Tôn Sư dạy:
Này A Nan, người bóc phẫn bôi bẩn mặt trăng sẽ gánh chịu 2 hậu quả. Một là tai họ dính phẫn, hai là sự thất bại ê chề. Khi họ bị phẫn đó rớt xuống đầu cổ thế nào thì người ác ý muốn hãm hại Như Lai cũng sẽ mang lấy hậu quả trầm trọng như thế đó.
Bắt đầu tháng thứ 4, nàng lý giải cũ, buộc bụng và cứ độn thêm mỗi tháng. Do đó bụng nàng cứ to dần. Đến tháng thứ 8, thứ 9, nàng tự dần bàn tay, bàn chân cho sưng lên và đụng bụng nàng bằng khúc cây tròn như sắp chết đến ngày khai hoa nở nhụy.
Phải mà, ông thuyết hay quá mà. Giọng ông nói thu hút quần chúng như có thôi miên. Răng ông liền lạc đều đặn và trong sáng. Mở miệng ra là ông kêu mọi người ly dục. Nhưng riêng ông thì đã ly dục chưa? Những câu kinh của ông ngọt ngào, hấp dẫn như khúc hát ân tình, như tiếng nói yêu thương trên giường ngủ.
Đức Tôn Sư im lặng, Phật tử hoang mang, bầu không khí ngột ngạt, vũ trụ như ngừng quay. Nàng tiếp tục tấn công.
Này ông hãy nhìn tôi cho thật kỹ. Cái thai của tôi đã dư 9 tháng rồi. Suốt thời gian ấy, ông quá vô tình, lang bạc. Thuở mới yêu nhau thì ông hứa hẹn đủ điều. Giờ thì ông ngoảnh mặt quay lưng như tuồng vô tích sự. Tuy nhiên, vì thông cảm, tôi đề nghị ông mới nên nhờ các đệ tử trung kiên nhất như nàng Visakha, ông cấp cô độc hoặc là đức vua Basinadi thay ông lo liệu cũng được. Ông nên nhớ, đây không phải là nhiệm vụ của ông đối với tôi, mà là nghĩa vụ thiêng liêng của tình phụ tử.
Nói xong, nàng đưa mắt nhìn khắp giảng đường như phân trần, như khiêu khích. Với giọng hiền hòa, trầm lặng, Đức Tôn Sư nói:
Này Sisa, sự kiện này chỉ có ngươi và Như Lai mới rõ thật giả mà thôi.
Nói xong, Đức Tôn Sư tiếp tục lặng thinh, không hiểu câu nói thật ngắn này mầu nhiệm như thế nào, mà khiến nàng Chinh Cha kinh hoàng, toát mồ hôi lạnh, tay chân và bờ môi rung lên như bị tên độc. Cố bình tĩnh, nàng trả đũa:
Phải rồi, đúng rồi. Trong hương thất, giữa đêm trường thì nào ai biết được, nếu không phải là hai chúng ta. Tôi thật không ngờ ông lại đủ can đảm nói câu đó tại đây mà không biết ngượng.
Đức Tôn Sư phán:
Này Xin Sa, Như Lai xác nhận câu nói của Như Lai không thay đổi.
Không biết đây là sự ngẫu nhiên hay Phật lực, trong khi nàng Chinh Cha sỉ sỏ và gân cổ thoá mạ hạ nhục Đức Tôn Sư, thì giải bù khúc cây bị đứt, hài nhi chào đời không phải bằng xương bằng thịt, mà là một khúc gỗ tròn. Nàng quýnh quán như gà mắt đẻ, mặt mày xanh như bị dính chàm, và đứng bất động như trời trồng. Phật tử thấy chuyện trơ trẽn, chướng tai gai mắt, không ai bảo ai, họ nhất tề đứng lên xua đuổi nàng ra khỏi giảng đường và đẩy luôn ra khỏi cổng Kỳ Viên Tịnh Xá. Khi hình bóng nàng vừa khuất tầm mắt Đức Tôn Sư thì nàng bị đất rút, nàng chết vô cùng đau khổ, chết trong kinh hoàng và nhục nhã. Ngày hôm sau, chư vị tỳ kheo bàn tán xôn xao câu chuyện này. Đức Phật dạy:
Này các tỳ kheo, các thầy không nên kết án ai nếu chưa xét xử phân minh, chưa nắm được tội trạng chắc chắn. Người thích làm ác là người thích hay nói láo, thiếu thành thật và bất chấp hậu quả. Biến cố lớn này là bài học cho những ai mưu mô hãm hại Đức Phật và tiêu diệt Phật giáo.
Mọi sự chống đối, mọi âm mưu phá hoại tự động lắng dịu và bẩn đi một thời gian. Nhưng về mặt chìm, nhóm luật sư ngoại đạo vẫn rình rập tìm cơ hội quật khởi. Sở dĩ họ mang mặc cảm đố kỵ và thù ghét, vì từ ngày Đức Phật ra đời và đạo Phật được phổ cập thì quần chúng đều hướng về chánh pháp, đệ tử của các vị cũng lần lượt bỏ đạo. Do đó uy tín họ bị sứt mẻ, đệ tử giảm lần, lợi lộc không có, danh vọng tiêu tan. Kế hoạch dùng sắc đẹp mỹ nhân bất thành, họ xoay qua dùng sắc chết mỹ nhân để triệt hạ uy tín Đức Bổn Sư. Họ mướn người giết một thiếu nữ trẻ đẹp tên Sundari, đem chôn giấu dưới đống hoa cũ phía sau hương thất. Thi hành xong thủ đoạn, họ hô hoán là Sundari mất tích rồi, rầm rộ tìm kiếm. Cuối cùng đến nơi chôn giấu, họ bới xác đàn rồi kết án Đức Tôn Sư lén lút ân ái với Sundari và giết nàng để diệt khẩu. Câu chuyện này cũng gây hoang mang trong quần chúng không ít. Những kẻ nhẹ dạ yếu lòng nghe lời đồn đãi đã chỉ trích Đức Phật thậm tệ. Nhưng chỉ ít hôm sau, kẻ giết mướn bị bắt và cung khai tất cả.
Một nghĩa cử vô cùng cảm động. Một buổi sáng gió mai thổi nhẹ, khí trời mát dịu. Chu Di Kỳ Viên tự dẫn u tịch thuyền dị. Cái u tịch của ngoại cảnh cũng ảnh hưởng phần nào đến sự vắng lặng nội tâm của các sa môn hành đạo tiếng đọc kinh của các vị tân thọ tỳ kheo vang nhẹ từng hồi. Một số đang kinh hành, một số đang giặt giũ y phục, trong khi một số khác đang quét dọn tịnh thất. Ngoài tiếng đọc kinh, tất cả đều yên lặng. Đức Tôn Sư ngự qua, tất cả đều cúi đầu kính cẩn. Vị đang đi thì đứng lại, đang ngồi thì đứng lên, đang làm việc thì tạm ngưng để tỏ lòng tôn kính. Đức Tôn Sư để lời thăm hỏi một vài vị, hoặc nhắc nhở một vài câu kinh, rồi Ngài tiếp tục ngự qua. Đến một tịnh thất, Ngài dừng bước và hỏi Đại Đức Ananda:
vị nào ở trong tịnh thất này?
Bạch Đức Thế Tôn, thầy Ti Xá.
Ông ấy có mặt hay đi vắng?
Có lẽ thầy đang ở bên trong.
Đức Thế Tôn vào. Bên trong, một cảnh tượng vô cùng thương tâm hiện ra trước mắt Đức Từ Phụ. Đó là hình ảnh một vị tỳ kheo trung niên nằm trên chiếc đơn nhỏ, mình mẩy lỡ lối, mũ máu và nước vàng chảy ra vô cùng hôi hám. Có nơi máu mũ đã khô cứng, có nơi vẫn còn chảy ướt, có nơi đã có dòi. Thầy nằm bất động như xác chết. Nghe tiếng động, thầy nhướng mắt lên nhìn Đức Phật. Thầy mừng quá, định chắp tay đảnh lễ nhưng bất lực. Đức Tôn Sư yên lặng, Đại Đức Ananda yên lặng, thầy Tí Xá cũng yên lặng. Tuy nhiên, qua ánh mắt từ bi của Đức Tôn Sư, thầy Tí Xá vô vàn cảm động. Những giọt nước mắt sung sướng ngập ngừng, chậm chạp chảy xuống đọng lại ở hai bên má cốp.
Này Tí Xá, thầy đau lắm không?
Bạch Đức Thế Tôn, đau lắm. Đệ tử cảm tưởng đang nằm trên gai.
Ngươi không có pháp lữ, đồng đạo hoặc đệ tử chăm sóc hay sao?
Bạch Đức Thế Tôn, lúc trước có, nhưng giờ họ đã bỏ đệ tử đi hết rồi.
Tại sao vậy?
Bạch Đức Thế Tôn, vì họ chán đệ tử đau lâu ngày. Hơn nữa, mình đệ tử thì nhơ nhớp và hôi hám, do đó họ bỏ đệ tử một mình.
Nói đến đây thì thầy kiệt sức không nói được nữa. Đức Tôn Sư ngự thẳng xuống nhà trù, lấy nồi múc nước. Đại Đức Ananda chấm lửa. Khi nước sôi, Đức Tôn Sư và Đại Đức Ananda khiêng thầy Tí Xá và chiếc giường ra ngoài và bắt đầu rửa ráy. Một số tỳ kheo đi qua trông thấy, bèn tiếp tay thay y. Đức Tôn Sư nhẹ tay rửa ghẻ, cắp chân thân thầy Tí Xá. Nhận thấy thân hình tương đối sạch sẽ và bản căn thầy không thể tồn tại được, Đức Tôn Sư phán dạy:
Tí Xá ơi, thân này chẳng còn bao lâu đâu. Khi tâm thức đã lìa bỏ rồi thì nằm bất động trên mặt đất như đống tro tàn vô bổ. Tí Xá, hãy nhìn xác thân hôi thôi này, nó nhơ nhốt vô cùng, các vật uế trượt chảy ra thường trực. Thế mà ngươi không giác ngộ chân lý, ưa thích và mê say.
Lãnh hội được lý đạo, thầy Tí Xá chứng quả A-la-hán. Nhưng vì bệnh tình quá trầm trọng nên thầy viên tịch. Đức Tôn Sư dạy làm lễ quả táng và tạo tháp để tôn thờ Xá Lợi. Có nhiều trường hợp tương tự, Đức Tôn Sư cũng tự tay rửa ráy, ẩm mồng hoặc xê dịch bệnh nhân, hoặc tự tay chống thuốc. Để có điều kiện phục dịch và giúp đỡ bệnh nhân, Đức Tôn Sư họp tăng và chế định giới luật.
Này các tỳ kheo, các thầy không cha mẹ anh em, do đó các thầy phải giúp đỡ nhau như tình ruột thịt. Sự chăm sóc tỳ kheo bệnh cũng đồng nghĩa với phục dịch Như Lai. Nếu thầy đau, trò chăm sóc; trò đau, thầy chăm sóc. Vị nào không phụng hành, vị ấy phạm tác ác. Trường hợp không có trò riêng thì trò đồng sư phải được thay vào, bằng không thì phạm tác ác. Nếu không có trò đồng sư thì tăng phải đứng ra đảm trách. Đại Đức Ananda có nhiều đức tính cao quý, nhất là đối với tăng đồ cũng như tín đồ lúc bệnh hoạn. Điển hình như khi hay tin Đại Đức Phakuna
Đại đức Girimananda, ông bá hộ Anna Habidika, ông bá hộ Srivathana, ông bá hộ Mama Dina bị bệnh, thì đại đức lập tức vào bạch Phật để Đức Tôn Sư thăm hỏi, an ủi hoặc nhắc nhở.
Sự giúp đỡ chăm sóc người trong lúc bệnh hoạn là một nghĩa cử, một ân tình khó quên giữa người bệnh và người nuôi bệnh. Bệnh là người thù của mạng sống. Sự chăm sóc bệnh nhân được mau bình phục đồng nghĩa với sự cứu mạng. Đức Tôn Sư và Đại Đức Ananda là bạn lành, là nơi nương tựa của mọi người.